Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới, có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra, tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng. Hôm nay chúng ta học cái bài có cái tựa đề là sinh khởi tâm cung kính, tâm cảm ơn. Từ khi tiếp nhận sự giáo huấn của Hòa Thượng thì tôi mới được nghe, thường được nghe phải sinh khởi cái tâm cung kính, cái tâm cảm ơn. Sau nhiều năm dịch thuật thì mới hiểu hơn được làm thế nào để khởi từ cái tâm cung kính, khởi được cái tâm biết ơn. Từ đó cái tâm cung kính, cái tâm biết ơn nó lớn dần ở trong tôi. Thứ nhất, suốt những ngày, những năm tháng phiên dịch rồi mãi đến ngày hôm nay, chỉ nghe theo và làm theo sự dạy bảo của Hòa Thượng Tịnh Không. Khởi lên cái tâm cảm ơn, từ đó nghĩ đến bổn phận của một người con, một người thầy, một người học trò đối với thầy, một người chồng đối với một người vợ, và nảy ra cái ý định rồi tổ chức từ những cái, làm từ những cái nhỏ, sau đó dần được lớn lên. Đó là duyên khởi của những buổi lễ tri ân cha mẹ rộng lớn của ngày hôm nay. Càng làm càng cảm nhận được sâu sắc ân đức của của cha mẹ, của quốc gia, của dân tộc, của thầy, của bạn, của những người thành toàn cho ta. Mới liên tưởng đến cái lời dạy của Hòa Thượng: sinh hạ sống trong thế giới biết ơn. Nếu chúng ta luôn sống ở trong thế giới biết ơn, cảm ơn, thì chúng ta không có phiền não. Vì tất cả chung quanh ta đều là ân nhân của ta, đều đáng được cảm ơn, biết ơn, cảm ơn. Vì thuận cảnh là tăng thượng duyên tốt, nghịch cảnh đó là tăng thượng duyên nghịch, để ta tăng tấn đạo nghiệp. Vậy thì người ác, người xấu, người hãm hại ta, hay những người bạn tốt giúp đỡ ta, thành toàn cho ta, đều là ân nhân của ta. Nếu ta sanh khởi được cái tâm này, thì con đường để vãng sanh cực lạc rất dễ dàng, không có chướng ngại. Cho nên chúng ta thật sự thể hội sâu sắc cái câu nói mà Hòa Thượng: sinh hạ sống trong thế giới biết ơn. Hòa Thượng nói, người xưa của chúng ta rất là xem trọng cái giáo dục, luân lý, đạo đức, nhân quả. Từ 5.000 năm trước, từ Nghiêu Thứng Vũ Thương, đứa nhỏ sinh ra thì được cha mẹ giáo dục, dạy bảo làm thế nào để làm người. Cái việc làm người này ai cũng nghĩ rằng mình biết làm người. Thật ra thì không đơn giản như chúng ta nghĩ. Nếu đơn giản như chúng ta nghĩ thì Khổng Lão Phu Tử đâu có nói là vi nhân nan, vi nhân nan, vi nhân nan. Làm người khó, làm người khó, làm người khó. Làm người mà đầy đủ cái tư cách đạo đức của con người, làm tròn được cái bổn phận ở trong cái quan hệ ngũ lân của chúng ta, thì thật sự không phải là đơn giản. Nhưng mà chúng ta thấy người xưa là nhiều ngàn từ đó, nhiều ngàn năm trước, đứa nhỏ sinh ra thì cha mẹ liền đã giáo dục con cái làm thế nào để làm người. Giáo dục con cái làm người không phải giáo dục bằng khẩu giáo không, mà cha mẹ ngày xưa là cả một bài học thân giáo để các con bắt chước làm theo. Người xưa giáo dục là từ khẩu giáo, thân giáo rất là mật thiết. Dùng thân giáo để diễn ra những cái khẩu giáo. Khẩu đã giáo rồi, miệng đã nói ra rồi, thì phải thân phải làm ra. Cho nên rất xem trọng cái giáo dục để làm người. Ngày nay khắp nơi trên thế giới, người được tiếp nhận cái giáo dục để làm người nhiều hơn, thì chúng ta hãy tự mà phản quan sát xem thử thì biết. Có một câu chuyện tưởng chừng rất là dễ hiểu, nhưng mà tôi rất là sâu sắc thể hội. Một đứa bé chạy về nhà hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao ai cũng dạy con phải gắng học để làm người? Con lớn như thế này rồi, chưa phải là người sao mẹ?" Mẹ suy nghĩ một lúc, không trả lời được. Mẹ nói với con là: "Con đi hỏi ba đi. Ba biết việc này. Mẹ bán nước mía, mẹ không biết, mẹ không có học nhiều. Ba học lớp 12. Đứa nhỏ chạy về hỏi ba, cũng y như vậy. Ba tầm ngần một hồi lâu: "Điều này ba không biết, con đi hỏi mẹ đi, con đi hỏi cô giáo. Cô giáo học rộng hiểu nhiều, có bằng đại học, chắc cô giáo biết." Đứa nhỏ cũng thơ ngây chạy, hôm sau đi học cũng chạy đến hỏi cô: "Thưa cô, cho con hỏi một việc. Thế nào là học làm để làm người, mà ai cũng bảo con gắng cố gắng học để làm người?" Tần ngần một lúc, cô giáo nói: "Không được hỏi nhiều nữa, hỏi nữa là cô sẽ trừ điểm em đây." Một câu chuyện mình nghe tưởng chừng như là hư cấu, bịa đặt, nhưng về đạo lý của nó, chúng ta hãy suy xét xem. Chúng ta từ nhỏ đã có ai dạy cho mình? Từng đứa tuổi đi qua dạy cách để làm người hay không? Ta làm người ở cái ống niên, người làm người ở chỗ thiếu niên, làm người ở chỗ thành niên, làm người ở chỗ lão niên. Có ai dạy mình cái quá trình để làm người như thế không? Không có. Rất hiếm. Cho nên cái vấn đề giáo dục để làm người là một việc vô cùng quan trọng. Người xưa nói: "Kiến quốc, quân dân, giáo học vi tiên." Muốn xây dựng quốc gia, dân tộc thì phải lấy giáo dục mà làm đầu. Cho nên chú trọng đến giáo dục, mà nhất là giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả là vô cùng cần thiết và cấp bách trong cái xã hội hiện nay này. Chúng ta quay trở lại xem cha mẹ thời hiện đại, thì cái giáo dục gia giáo, giáo dục cái căn bản nền tảng để làm người, thì chúng ta thấy thế nào? Lơ là, qua lo. Và thầy nói trẻ nhỏ từ nhỏ không có được dạy. Thế nhưng trẻ nhỏ cũng đang học, cũng đang được tiếp nhận. Và thầy nói chúng học ở đâu nhỉ? Chúng học ở đâu? Chúng học ở truyền hình, ở trò chơi điện tử, và bây giờ là ở game, thì phải nói là vô cùng khủng khiếp. Chúng không được giáo dục luân lý, luân thường đạo lý, trách nhiệm bổn phận, biết cách để làm người, để biết cách để mà hy sinh phụng hiến, biết bổn phận làm người để làm tròn cái bổn phận, cái vai trò của mình ở trong cuộc sống. Là một người con phải hiếu thảo cha mẹ, là một người học trò thì phải biết kính dân lời thầy cô, là một công dân của tổ quốc, của một tổ quốc thì phải sẵn sàng vì tổ quốc mà hy sinh, mà cống hiến. Tất cả đều phải được dạy. Tôi lớn lên cũng không được dạy. Mãi đến hơn 40 tuổi đầu hát những bài quốc ca, nó cảm thấy là sao mà nó thiêng liêng. Rồi nhìn thấy các con mẫu giáo trong hệ thống Hai Minh Đức, các con 2 tuổi, 3 tuổi đứng nghiêm trang hát quốc ca, từ đó giáo dục đó các con mới cảm thấy cái lòng tự tôn của dân tộc, tự hào của một người công dân của một tổ. Thì như vậy chúng mới biết sanh khởi được cái tâm cảm ơn, tâm tri ân, và chúng mới có thể biết được hy sinh phụng hiến. Cho nên giáo dục gia đình, cha mẹ là những thầy giáo đầu đời để giáo dục cho con cái từng bước, từng giai đoạn nhân cách của chúng, để chúng làm người cho nó trọn vẹn. Nhưng chúng ta thử xem qua coi, có ai biết không? Thật ra cũng không biết. Từng giai đoạn, từng lứa tuổi, trải qua từng cái sự trưởng thành của chúng, phải có sự giáo dục phù hợp, thì chúng sẽ biết để đối nhân xử thế tiếp vượt như thế nào cho nó đúng. Nhưng thật ra chúng không được dạy. Tại sao chúng không được dạy? Vì cha mẹ không được dạy. Tại sao cha mẹ không được dạy? Ông bà không có nhà. Đây gọi là giáo dục truyền thống. Nhưng mà giáo dục truyền thống thì nó đã bị mai một từ rất lâu. Cho nên giáo dục gia đình là cực kỳ quan trọng. Cha mẹ chính là người duy trì giáo dục gia đình. Cha mẹ luôn là những tấm gương để con cái học tập, bắt chước làm theo. Nhưng chúng ta thấy một người cha vừa rồi ở trên lớp Địa Tử Vi, có một người chia sẻ về cái việc làm của ông nội. Cả một đời ông nội là một vị thanh niên, thì đến thời cha chú, cha đã làm 2-3 nhiệm kỳ là bí thư xã, cũng là cực kỳ liêm khiết, một lòng vì trách nhiệm, vì công việc mà làm. Đời ông đã liêm khiết, đời cha đã liêm khiết, thì chắc chắn đời con sẽ nhìn theo tấm gương đó mà vì quốc gia mà hy sinh phụng hiến. Rồi chắc chắn những đến đời cháu thì đời cháu cũng sẽ theo đó mà làm theo. Cho nên cái giáo dục gia đình là vô cùng quan trọng. Phần nhiều những gia đình ngày nay cứ để cho truyền hình dạy bảo, game điện tử dạy bảo, thì hỏi làm sao chúng biết được cái luân thường đạo lý mà chúng làm. Làm sao chúng biết được xa lìa cái ác, cái bất thiện, cái không tốt, để hướng đến cái tốt, cái thiện để mà làm. Hòa Thượng nói chỗ này, lúc tôi ở nước ngoài, tình hình ở bên ngoài tôi biết được rất rõ ràng. Ở phương Tây, trẻ nhỏ năm thứ nhất là bắt đầu đã phải học, đã dùng đến vi tính. Ngoài cái bài khóa học tập về vi tính ra thì chúng còn có thể tiếp nhận được rất nhiều thông tin. Trong đó, những cái thông tin phản biện là gọi là những cái thông tin xấu thì chiếm đến, Hòa Thượng nói là 99%. Chúng ta thấy bây giờ cứ kích vào điện thoại, cái điện thoại smartphone thôi, mình muốn xem một cái chương trình, một cái gì đó, thì nó những cái chương trình khác nó đã nhảy vào, tự động nhảy vào, không cần mời nó cũng nhảy vào. Vậy thì chứ những đứa nhỏ làm sao có thể vượt qua cái sự hiếu kỳ của mình mà đi thám hiểm, rồi cứ dần già thám hiểm dần một cách, và cuối cùng không thể cứu vãn được nữa. Họ thật nói chấp những cái tin tức ở trong vi tính, trong internet thì gần như đều là sắc tình bạo lực, sát đạo dâm dục. Vậy thì những thứ này chúng đã trực tiếp học từ ở trên internet từ nhỏ. Họ học được từ những cái họ học được bạo lực, sắc tình, ngũ dục, sát đạo dâm vọng. Chỉ những thứ này mà không có học được luân lý, đạo đức, nhân quả, không được, không biết, không có học được cái cách để làm người, thì làm sao chúng ta có thể thích chúng được? Chúng có biết đâu mà để làm. Qua nhiều năm kinh nghiệm tôi thấy, con người có thể dạy được tốt, Vì chúng ta không dạy mà thôi. Bởi vì người xưa nói thánh hiền do dạy mà ra. Vật chí nhân quân tử thì cũng do dạy mà ra. Biết yêu kính cha mẹ, biết hy sinh, biết trung thành với tổ quốc, biết vì người khác mà phục vụ thì cũng phải do dạy mà ra. Chứ bây giờ nếu từ nhỏ chỉ tiếp nhận những cái tin tức ở trên Internet, và trong khi Trời Thượng nói 99% là phản diện, là những thứ sắc tình, bạo lực, sát đạo, dâm dục. Từ nhỏ, trẻ nhỏ đã được dạy những thứ này. Vậy thì Hòa Thượng nói xã hội làm sao được an định, làm sao có thể được bình hòa? Phải nên biết hiện tại xã hội trên toàn thế giới có vấn đề đều là do cái quan niệm và phương pháp của giáo dục có vấn đề. Có nghĩa là giáo dục nền tảng. Giáo dục gọi là người xưa nó là giáo dục thai giáo, đã bắt đầu giáo dục chúng từ thai giáo. Giáo dục cái căn bản để làm người đã bắt đầu từ thai giáo rồi, chứ không phải là giáo dục từ 0 tuổi đến 3 tuổi. Đó là đã là trễ một bậc rồi, trễ một nhịp. Phải giáo dục từ thai giáo, rồi từ 0 tuổi đến 3 tuổi, rồi từ 3 tuổi đến 12 tuổi, từ 12 tuổi đến trưởng thành, rồi sau trưởng thành rồi gọi là tuổi thành niên, rồi đến giáo dục lão niên. Giáo dục ấu niên là dưỡng tánh, giáo dục thiếu niên là dưỡng chánh, giáo dục thành niên là dưỡng trí, còn giáo dục lão niên là dưỡng đức. Người xưa có những giáo dục rất rõ ràng, nhưng thực sự nếu không học, không có người dạy thì làm sao mà biết được. Đức Hòa Thượng nói do đó muốn cứu vãn cái thế giới này chỉ có hồi phục lại giáo dục của thánh hiền, giáo dục của người xưa. Giáo dục thánh hiền chính là giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả. Luân lý, luân thường đạo đức trong cái mối quan hệ ngũ lân, năm mối quan hệ xoay quanh ở trong gia đình. Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền trên toàn thế giới chân thật, có câu như chân thật là anh hùng sở kiến, đại lực tương đồng, đều là dạy bảo chúng ta phải bỏ đi cái dập dục. Người xưa chúng ta nó được rất là có hệ thống. Học tập phải từ chỗ nào mà học vậy? Phải từ cách vật chính là cắt bỏ cái dục vọng Ở trong Phật Pháp gọi là gì? Chính là buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Từ những buông bỏ vật dục thì mới có sinh khởi được trí tuệ. Khi vật dục không còn nữa, có nghĩa là khi không còn vọng tưởng, phân biệt, chấp trước nữa, thì trí tuệ mới sinh khởi. Nếu trong tâm của một người mà tràn đầy dục vọng, tràn đầy những tự tư tự lợi, thì làm gì có được cái trí tuệ? Cả đời họ học tập thì chỉ là những cái tri thức. Mà nó trở thành là tri thức lập tri nữa thì nó đóng bít luôn cái trí tuệ của tự tánh. Thì tới đây chúng ta sẽ học cái bài tri kiến lập tri thì vô minh bổn, có nghĩa là cái tri kiến nó chướng ngại cái tự tánh, thì đó chính là cái gốc của vô minh. Nhưng mà ở đây chúng ta học hôm nay thì chúng ta thấy cái tri kiến thế gian gọi là tri thức, không gọi là trí tuệ, vì nó không xa lìa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, mà nó chỉ tăng cao cái dục vọng, tăng cao cái vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, cho nên nó chỉ là trí thức. Còn trí tuệ là từ ở nơi tâm thanh tịnh, xa lìa những dục vọng, những dục vọng, những vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Quý hòa thượng nói trí tuệ là từ ở trong tâm thanh tịnh mà lưu lộ, là từ ở trong cái tâm từ bi mà lưu xuất. Việc này chúng ta không thể không biết. Trí tuệ nó phải từ ở trong tâm thanh tịnh, từ ở trong tâm từ bi mà lưu lộ, lưu xuất. Nếu như không có tâm thanh tịnh, không có tâm từ bi, thì nó chỉ là trí thức. Chúng ta thử mà quan sát, thử mà xem những người họ nói văn một mép, thì mình biết cái nói của họ là trí tuệ hay là tri thức, là biết liền. Chúng ta từ ở nơi nước ngoài mà nhìn thấy khoa học gia đích thực là có một ít trí tuệ. Bạn tỉ mỉ mà quan sát khoa học gia, hứng thú của họ chuyên chú ở sự nghiên cứu, quan sát một mục tiêu, một hạng mục nào đó, đích thực là họ đã xa lìa tất cả những cái dục vọng khác, họ chỉ tập trung vào cái việc làm của họ. Lúc đó họ không có khởi lên cái những danh vọng lợi dưỡng nào, từ tư tựa nào, mà chỉ là toàn bộ tinh thần, thời gian đều tập trung ở trong đó, cho nên họ có thành tựu. Nếu như lúc đó mà tâm tự tư tự lợi, cái dục tâm là dục vọng, ý niệm của họ rất nặng, thì cái khoa học đó họ cũng không thể nghiên cứu ra được. Chỗ này chúng ta có thể biết thành tựu của thế xuất thế gian đều là đều là ở chỗ mà người xưa đã nói: giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên, cái câu nói này là chân lý. Cho nên từ trẻ nhỏ, từ nhỏ học tập thì phải tuân thủ cái nguyên tắc này: chuyên công. Mà không phải là tạp học. Tạp, vừa tạp thì loạn. Mà loạn thì chỉ có thể học được cái thường thức. Không thể vào sâu được tinh túy. Chúng ta nghĩ đến học, nghĩ đến cái chuyện việc này thì chúng ta mới đối với người xưa sanh khởi ra cái tâm cung kính, cái tâm cảm ơn. Gần đây ta nghe tin hòa thượng vãng sanh, nhưng rồi mọi người cần cầu ngài lưu lại thế gian. Nhưng mà cái điều làm cho tôi hết sức cảm động đó là gì? Ngài lưu lại thế gian là vì hệ thống giáo dục, nhân cách chưa hoàn thiện. Cho nên ngài phải lưu lại thế gian để xúc tiến cho cái hệ thống đó nó được hoàn thành. Chúng ta thấy ta ở lại thế gian này ta gì cái gì? Còn các bậc cao đức, các ngài ở lại thế gian này là vì giáo dục. Làm sao cho thế hệ sau được tốt hơn. Mà giáo dục mà hòa thượng nói đây chính là giáo dục của ba nhà: Nho, Thích, Đạo. Giáo dục của Phật chính là giáo dục thuần tịnh, thuần tiện. Giáo dục của Nho chính là giáo dục luân lý, giáo dục đối nhân xử thế tiếp vật thế nào cho nó chuẩn mực. Giáo dục của nhà đạo chính là giáo dục nhân quả. Làm gì ta cũng phải biết được nó có cái nhân và cái quả. Gieo nhân tốt thì nhất định sẽ có quả tốt. Gieo nhân xấu thì nhất định có quả xấu. Một cái câu mà hòa thượng Thiện Hoa của chúng ta đã nói: phàm làm việc gì phải nhớ kỹ hậu quả của nó. Thì đó chính là giáo dục nhân quả. Chúng ta giờ này đa phần chỉ chú trọng ở giáo dục tri thức. Làm thế nào để tăng được cái danh vọng lợi dưỡng mà không xem trọng đến cái giáo dục luân lý, đạo đức và nhân quả. Chí ít chúng ta cũng phải đem hai cái giáo dục này nó từng ở một cái giai đoạn để mà giáo dục cho nó phù hợp. Giáo dục tuổi ấu niên, tuổi thiếu niên thì chúng có biết cái gì là danh lợi, là tăng cờ trưởng những cái tham cầu vật chất, mà làm sao dạy cho chúng được? Ở nhà thì hiếu kính cha mẹ, ở trường thì kính chồng thầy cô. Phải biết ân đối những người chung quanh, và biết phải biết yêu, phải biết kính trọng, yêu thương đối với người lớn, và dạy chúng lòng trung thành đối với Tổ quốc. Cho nên chúng ta thấy người xưa rất là xem trọng đến giáo dục trẻ nhỏ, dạy cho chúng biết luân thường đạo lý, biết nhân quả. Thật ra những việc này rất đơn giản, tưởng chừng như cực kỳ khó làm, nhưng chúng tôi đã thử nghiệm rồi, rất dễ. Một đứa bé đầy kiêu ngạo, đầy những sự tự tư tự lại, vì chúng được lớn lên sống ở trong sự chiều chuộng, trong sự xa hoa. Thế mà chỉ có 2-3 ngày dạy cho chúng biết cái trách nhiệm, cái bổn phận đối với cha mẹ, biết kính trọng, biết yêu thương, biết quan tâm. Đối với thầy cô thì biết nghe lời, biết yêu thương. Đối với đồng học cũng biết quan tâm. Và bổn phận của mình phải làm. Chúng làm rất tốt. Ông bà, cha mẹ ngỡ ngàng, không tin được đó là cháu mình có thể làm ra được. Một đứa nhỏ mà các vị để một con chim nhỏ, một con cá nhỏ, tập cho chúng nói lời yêu thương để thả chúng, chừng vài lần thôi thì đã trưởng dưỡng cái tâm từ bi của chúng rồi. Chỉ cần dạy chúng nói: chim ơi, hôm nay bé thả chim về, chứ mẹ với cha của chim nghe, tại vì chim không có ngoan cho nên là chim mới đi lạc, nên bị người ta bắt. Hôm nay bé thả chim về với cha với mẹ, chim phải nghe lời cha mẹ, chim đừng có không ngoan nữa nha. Cho chúng thả, các vị thử làm chừng vài lần xem cái đứa trẻ nó sẽ tiếp nhận như thế nào. Cái lòng từ bi, lòng yêu thương của chúng từ chỗ đó là liền sẽ được sanh khởi và phát triển. Nếu từ nhỏ không dạy chúng biết yêu thương thì làm gì lớn lên họ biết yêu thương cha mẹ? Chúng biết yêu thương cha mẹ của mình, yêu thương anh em của mình, yêu thương dân tộc của mình. Những chuyện nhỏ không biết yêu thương thì đến quốc gia thì chúng làm gì mà biết yêu thương? Cho nên tất cả là phải được giáo dục từ nhỏ. Phải chú trọng từ nhỏ. Cho nên tôi rất là cảm động cho cái câu này: người xưa rất chú trọng giáo dục trẻ nhỏ, khi vừa mới sinh ra thì cha mẹ liền dạy cho chúng cách làm người. Và cái câu này là cái câu mà chúng ta phải hết sức là phản tỉnh và suy xét. Vậy thì chúng ta đã được dạy cách làm người chưa? Và hiện tại chúng ta có dạy con cái của mình biết cách làm người chưa? Hay nếu chúng ta là thầy cô giáo, vậy thì chúng ta có tròn cái trách nhiệm dạy học trò mình biết cách làm người chưa? Thật sự là vô cùng quan trọng. Rất là tri ân, cảm ơn với lòng tôn kính đối với cái sự dạy bảo của người sư. Rất là thiết thực. Nếu người học Phật mà chúng ta không được tiếp nhận những giáo dục này, mà chúng ta muốn làm Phật Bồ Tát thì thật sự là rất khó. Vâng, chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo.